195. Chuyện Hòn Núi Đẹp. Tiền thân Papa Tupatthara. Trải dài Hòn Núi Đẹp, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về vua Kosala. Có tiếng đồn, một vị đại thần thông dâm trong nội cung. Vua cho điều tra, biết được sự việc ấy có thật, liền đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và thưa: Bạch Thế Tôn, nay trẫm phải làm gì với nó? Bậc đạo sư hỏi: Thưa đại vương, đại thần ấy có giúp ích đại vương không? Và đại vương có thương nữ nhân ấy không? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, đại thần ấy đã giúp ích nhiều cho trẫm. Vị ấy cai quản toàn bộ triều đình, và trẫm yêu nữ nhân ấy. Khi nghe nói vậy, bậc đạo sư nói: Thưa đại vương, khi các người hầu cận có lợi ích cho mình, và khi các nữ nhân được thương yêu, thì không có thể hại họ được. Thuở xưa, các vua nghe theo lời các bậc hiền trí, đã giữ một thái độ thản nhiên đối với các việc như vậy. Rồi theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình vị đại thần. Khi trưởng thành, trở thành vị cố vấn cho vua trong các vấn đề thế sự và thánh sự. Bấy giờ, có một đại thần thông dâm trong nội cung. Khi biết được sự việc này, vua suy nghĩ: Viên đại thần giúp ích nhiều cho ta, và ta yêu nữ nhân ấy, nên ta không thể làm hại hai người này được. Ta hãy hỏi vị đại thần hiền trí. Nếu cần phải kham nhẫn, ta sẽ kham nhẫn. Nếu không cần, ta sẽ không kham nhẫn. Vua truyền mời Bồ Tát đến, rồi hỏi: Thưa bậc hiền trí, trẫm muốn hỏi một câu. Thưa đại vương, xin hãy nói đi, và thần sẽ trả lời. Vua liền hỏi qua bài kệ đầu: Trải dài hòn núi đẹp, có hồ nước trong xanh, biết sư tử bảo vệ, chó rừng uống nước lành. Nghe bài kệ, Bồ Tát suy nghĩ: Chắc hẳn có đại thần thông dâm trong nội cung. Và đọc bài kệ thứ hai: Tất cả loài có chân đều uống nước sông lớn, sông vẫn là con sông, nếu quý hãy kham nhẫn. Bậc đại sĩ khuyên bảo vua như vậy. Vua vâng theo lời chỉ dạy của Bồ Tát và nói: Chớ làm tội lỗi như vậy nữa. Rồi vua tha thứ cho hai người. Từ đấy về sau, họ không làm như vậy nữa. Còn vua chọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân. Và khi mạng chung, vua đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. Sau khi nghe pháp thoại này, vua Kosala đã tha thứ cho cả hai người ấy và giữ thái độ thản nhiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 196. Chuyện con ngựa bay. Tiền thân Valahasa. Những ai không làm theo, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn? Tỷ kheo ấy đáp: Thưa, có thật. Ngài lại hỏi: Vì nguyên nhân gì? Vị ấy đáp: Vì thấy một nữ nhân trang sức xinh đẹp, nên con bị phiền não chinh phục. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, các nữ nhân này với sắc, tiếng, hương, vị, xúc của mình, với mưu trước cám dỗ của mình, đã làm đàn ông tham đắm, khiến đối phương rơi vào thế lực của mình. Và khi đã bị chi phối, các nữ nhân ấy phá hoại giới đức, tài sản của kẻ si tình bằng các ác hạnh. Do vậy, nữ nhân được gọi là nữ dạ xoa. Thuở xưa, các nữ dạ xoa đi đến một đoàn lữ hành với mưu trước nữ nhân làm các thương nhân tham đắm, khiến họ rơi vào thế lực của chúng. Rồi khi chúng thấy những người đàn ông khác, chúng liền giết và ăn thịt những người trước. Chúng gặm xương nghe dạo dạo, với máu thịt chảy dài hai bên má. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại đảo Tamba Pani, thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố dạ xoa tên là Sirisa Vathu, được các nữ dạ xoa trú ẩn. Khi các tàu đắm, chúng ra sức trang điểm, đem theo các đồ ăn loại cứng loại mềm, với nữ tỳ vây quanh, với trẻ con ôm bên nách và đi đến gần các người lái buôn, nhằm mục đích làm cho các người ấy tưởng đó là thành phố có loài người ở. Chúng tạo ra khắp nơi những người đang cày bừa chăn bò, những đàn bò đang ăn cỏ và đàn chó chạy qua lại, vân vân. Rồi chúng đi đến gần các người lái buôn và nói: "Hãy uống cháo này, hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách phương xa." Các người lái buôn không biết nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho. Khi các người lái buôn ăn xong, và trong lúc họ nghỉ ngơi, các nữ dạ xoa thân mật hỏi: "Các người ở đâu? Các người từ đâu lại? Các người sẽ đi đâu? Các người đến đây để làm gì?" Họ trả lời: "Chúng tôi bị vỡ tàu nên đến đây." Các nữ dạ xoa nói: "Tốt lắm, thưa các ông. Chồng của chúng tôi lên tàu ra đi đã quá 3 năm. Chắc họ đã chết rồi. Các ông là những lái buôn, chúng tôi sẽ là những người hầu hạ các ông." Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu trước của đàn bà cám dỗ, làm các người lái buôn say đắm, rồi đưa họ đến thành dạ xoa. Nếu những người bị bắt trước còn sót lại, chúng trói họ với những sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nếu chúng không tìm được những người đắm tàu để ăn thịt, chúng thường sục sạo dọc theo bờ biển xa cho đến tận sông Kanzani phía bên kia và đảo Naga phía bên này. Đây là việc làm hàng ngày của chúng. Một hôm, 500 người lái buôn bị đắm tàu lên được bờ gần thành của nữ dạ xoa này. Các nữ dạ xoa đi đến và làm cho họ say đắm, rồi đưa họ đến thành dạ xoa. Chúng trói những người đã bị bắt trước kia với những sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nữ chúa dạ xoa lấy người thuyền trưởng và các nữ dạ xoa còn lại lấy những người kia. Như vậy, 500 nữ dạ xoa lấy 500 người đi buôn ấy làm chồng. Rồi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa dạ xoa liền dậy đi đến nhà cực hình giết những người tại đấy, ăn thịt rồi trở về. Các nữ dạ xoa còn lại cũng làm như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa dạ xoa trở về, thân thể trở thành lạnh. Người lái buôn trưởng ôm nàng, biết nàng là nữ chúa dạ xoa, liền nghĩ: 500 nàng này là nữ dạ xoa, chúng ta phải chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, khi đi sửa mặt, anh ta nói với các người đi buôn kia: "Những nàng này là nữ dạ xoa, không phải là người. Khi có các người bị đắm tàu khác đến, chúng sẽ lấy những người ấy làm chồng và ăn thịt chúng ta. Vậy chúng ta hãy chạy trốn." 250 người trong bọn nói: "Chúng tôi không thể bỏ các nữ dạ xoa này được. Nếu các ông muốn thì hãy đi đi, nhưng chúng tôi sẽ không chạy trốn đâu." Sau đó, người lái buôn trưởng đem theo 250 người nghe lời của mình chạy trốn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm con ngựa toàn trắng, với đầu như con quạ, với tóc như cỏ muôn da, có thần thông, có thể bay trên hư không. Bồ Tát từ Tuyết Sơn bay lên hư không, đến hòn đảo Tamba Pani, trên các ao hồ ở Tamba Pani và ăn các loại lúa mọc tại đấy. Trong khi bay qua như vậy, vì lòng từ bi, ba lần Bồ Tát nói lớn tiếng với giọng người: có người nào muốn trở về tổ quốc không? Các người đi buôn nghe lời Bồ Tát, đi đến chắp tay và thưa: thưa Ngài, chúng con muốn trở về. Vậy hãy leo lên lưng ta. Một số người leo lên thân ngựa, một số người nắm đuôi ngựa, một số người chắp tay và đứng im lặng kính cẩn. Bồ Tát dùng thần lực đem 250 người ấy về tổ quốc của họ, rồi sau đó trở lại trú xứ của mình. Và khi có những người khác đến đấy, các nữ dạ xoa liền giết 250 người còn lại tại chỗ để ăn thịt. Bậc đạo sư nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, giống như những người lái buôn bị rơi vào thế lực của các nữ dạ xoa và đã mạng chung, nhưng những người khác làm theo lời của con ngựa thần biết bay đều trở về trú xứ của mình. Cũng vậy, những ai không làm theo lời khuyên dạy của các đức Phật, dù là tỷ kheo hay tỷ kheo ni, các nam nữ cư sĩ đều bị đau khổ lớn trong bốn địa ngục và chịu các hình phạt trong năm loại xiềng xích. Còn những ai biết vâng lời khuyên đều đạt được ba sanh loại tốt đẹp: 6 cõi trời dục giới, 20 phạm thiên giới và đạt trạng thái niết bàn bất tử cực lạc. Sau khi nói vậy, bậc Chánh Đẳng Giác đọc các bài kệ: những ai không làm theo lời dạy của Đức Phật, họ sẽ gặp tai nạn. Họ giống các lái buôn bị các nữ dạ xoa ăn thịt và mạng chung. Còn những ai làm theo lời dạy của Đức Phật, họ sẽ được an toàn. Họ giống các lái buôn được ngựa bay cứu giúp, đưa về tận trú xứ. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo Thối Thất đã đắc quả dự lưu và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán. Và Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, 250 người lái buôn làm theo lời con ngựa bay là hội chúng Đức Phật, còn con ngựa bay là ta vậy. 197. Chuyện bạn thù. Tiền thân Mitta Mitta. Khi thấy nó không cười, vân vân. Câu chuyện này khi ở Xá Vệ, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Vị ấy nghĩ, nếu ta lấy cái này, vị giáo thọ sư của ta sẽ không tức giận. Vì vậy, tỷ kheo ấy lấy một miếng vải do giáo thọ sư để dành và làm thành một cái túi đựng dép, rồi sau mới xin phép thầy mình. Vị giáo thọ sư hỏi, vì lý do gì ông lấy vật ấy? Con tin tưởng rằng, khi con lấy vật này, thầy sẽ không tức giận. Sau khi nghe tỷ kheo nói vậy, vị giáo thọ sư nổi nóng, đứng dậy đánh tỷ kheo ấy và nói, có sự tin tưởng gì giữa ông và ta được chứ? Việc làm ấy được các tỷ kheo biết. Một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường nói chuyện ấy với nhau. Thưa các hiền giả, tỷ kheo trẻ tuổi có tên này, với lòng tin tưởng vị giáo thọ sư, đã lấy tấm vải làm thành cái túi đựng dép. Sau đó, vị giáo thọ sư đã nổi nóng và đứng dậy đánh tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông ngồi họp ở đây và đang bàn chuyện gì? Khi được kể chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay tỳ kheo này mới mất tin tưởng đối với vị đồng chú của mình. Thuở xưa, vị ấy cũng đã như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra tại nước Kasi trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi làm vị sư trưởng tại khu vực Tuyết Sơn. Trong chúng đạo sĩ ấy, có một vị tu khổ hạnh không nghe lời Bồ Tát, nuôi dưỡng con voi đã mất mẹ. Khi con voi lớn lên, nó giết vị tu khổ hạnh ấy và đi vào rừng. Chúng đạo sĩ chôn cất vị tu khổ hạnh ấy, rồi đến vây quanh Bồ Tát và hỏi: Thưa tôn giả, vì lý do gì tôn giả có thể biết thế nào là bạn, thế nào không phải là bạn? Bồ Tát trình bày lý do qua các bài kệ. Khi thấy nó không cười, không hoan hỉ tiếp đón, không đưa cặp mắt nhìn và làm điều trái nghịch với những hình tướng này, biết nó không phải bạn. Bậc trí thấy nghe vậy, biết nó là kẻ thù. Như vậy, Bồ Tát nói lên ý nghĩa thế nào là bạn và không phải là bạn. Sau đó, Ngài tu tập bốn vô lượng tâm, rồi đi lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh nuôi con voi là vị tỳ kheo đồng chú. Con voi là vị giáo thọ sư, hội chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật, và sư trưởng hội chúng là ta vậy. 198. Chuyện con vẹt Radha, tiền thân Radha. Này con, ta đi xa, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỳ kheo thối thất tinh tấn. Nghe nói, bậc đạo sư hỏi: Này tỳ kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn? Vị ấy đáp: Bạch Thế Tôn, thật vậy. Khi được hỏi vì lý do gì, vị ấy đáp: Vì con thấy một nữ nhân trang sức đẹp đẽ nên phiền não khởi lên. Bậc đạo sư nói với tỳ kheo ấy: Này tỳ kheo, không thể canh giữ đàn bà được. Thuở xưa, có người đã sắp đặt việc canh cửa, nhưng không có thể giữ họ được. Dầu ông có chiếm được đàn bà đi nữa, ông cũng không thể canh giữ họ được. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con vẹt tên Radha và con vẹt em tên là Potthapada. Khi còn trẻ, hai con vẹt bị một người thợ săn bắt được và đem cho một vị Bà La Môn ở Ba La Nại. Chúng được Bà La Môn ấy săn sóc như con đẻ. Nhưng người vợ vị ấy theo ác giới, không ai canh giữ bà ta được. Vị Bà La Môn ấy có công việc phải đi xa và nói với hai con vẹt: Này các con thân, ta có công việc phải đi, dầu ban ngày hay ban đêm, các con hãy xem mẹ con làm gì. Hãy xem kỹ có người đàn ông nào khác đến thăm mẹ không. Sau khi giao cho hai vẹt con coi sóc nữ Bà La Môn, người cha ra đi. Nữ Bà La Môn ở nhà liền hành động bất chánh, đêm ngày đều có vô số người đến và đi. Thấy vậy, Potthapada nói với Radha: Vị Bà La Môn ra đi đã giao nữ Bà La Môn cho chúng ta canh giữ. Nay bà đang làm ác hạnh, em sẽ nói với bà ấy. Radha bảo đừng, nhưng vẹt em không nghe. Rồi Potapada nói với nữ bà La Môn: Thưa mẹ, vì sao mẹ làm ác hạnh? Nữ bà La Môn ấy rất muốn giết Potapada, nhưng làm bộ vỗ về nó và nói: Này con thân, con là con của ta. Từ nay về sau, ta sẽ không làm như vậy nữa. Vậy này con thân, hãy đến đây. Nữ bà La Môn làm bộ thương yêu gọi Potapada lại gần. Khi nó lại gần, nữ bà La Môn bắt nó và thét: Sao mày lại khuyên dạy ta à? Mày không biết lượng sức mình. Nữ bà La Môn nắm cổ con vẹt, giết nó và quăng xác vào lò. Khi vị bà La Môn trở về, nghỉ ngơi xong, ông liền hỏi Bồ Tát: Này Radha thân, mẹ của chúng con như thế nào? Bà có làm tà hạnh hay không? Hỏi vậy xong, vị bà La Môn đọc bài kệ đầu: Này con, ta đi xa, nay ta mới về nhà. Mẹ con như thế nào? Có theo người khác không? Radha trả lời: Thưa cha thân, bậc hiền trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, dầu sự việc ấy có xảy ra hay không. Radha giải thích việc này với bài kệ thứ hai: Đây không phải khéo nói, dù nói đúng sự thật, như Potapada nay đã phải nằm chết, bị cháy dưới than hồng, con sợ chung số phận. Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp cho vị bà La Môn và nói: Nay con cũng không thể sống trong nhà này. Sau khi xin phép vị bà La Môn, Bồ Tát bay đi vào rừng. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỳ kheo Thối Thất đã đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Potapada là Ananda, còn Radha là ta vậy. 199. Chuyện người gia chủ. Tiền thân Gahapati. Cả hai ta không nhẫn, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỳ kheo Thối Thất tinh tấn. Trong lúc nói chuyện, bậc đạo sư bảo không bao giờ có thể canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng mọi cách lừa dối chồng. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh ra làm con một người gia chủ ở nước Kasi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình. Người vợ mới cưới theo ác giới thông gian với một người thôn trưởng. Bồ Tát biết được, tìm cách bắt quả tang. Lúc bấy giờ, tất cả thóc lúa đều bị trôi mất trong mùa mưa, vì thế có nạn đói. Nhưng đó cũng là thời các cây lúa bắt đầu mọc. Tất cả dân làng cùng đi đến vị thôn trưởng và thưa: Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. 2 tháng nữa, khi chúng tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa. Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ấy. Một hôm, người thôn trưởng chờ Bồ Tát đi ra ngoài, liền đi vào nhà. Trong khi chúng đang hưởng hoan lạc với nhau, thì Bồ Tát từ cổng làng đi về nhà. Người đàn bà ấy hướng mặt về phía cổng làng, thấy Bồ Tát đi về, liền báo cho thôn trưởng biết. Thôn trưởng hoảng hốt, run sợ. Nữ nhân ấy nói: Chớ sợ, em đã có cách và bày mưu. Hãy làm như ông đang đến đòi tiền thịt. Em sẽ leo lên vựa lúa, đứng trước cửa và nói: Không có lúa. Còn ông đứng giữa nhà đòi nằng nặc: Nhà chúng tôi có trẻ con, hãy trả tiền thịt đây. Nói vậy xong, nữ nhân ấy leo lên vựa lúa, ngồi trước cửa vựa lúa. Người kia đứng giữa nhà và la to, hãy trả tiền thịt đi. Nữ nhân ấy nói, trong vựa không có lúa, khi nào gặt lúa tôi sẽ trả, hãy đi đi. Khi vào nhà, Bồ Tát thấy chúng làm như vậy, liền suy nghĩ, đây là mưu mô do ác nữ nhân này bày ra. Liền gọi người thôn trưởng và nói, này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông, có hứa đến 2 tháng nữa, chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sao nay ông lại đến đòi? Ông đến đây không phải vì lý do này, ông đến đây vì lý do khác. Tôi không ưa hành động của ông làm. Nữ nhân vô hạnh ác giới này, biết rằng trong vựa không có lúa, nay lại leo lên vựa lúa và nói to, không có lúa. Còn ông lại bảo, hãy đưa đây. Ta không ưa hành động của hai người. Để nêu rõ ý nghĩa này, Bồ Tát đọc những bài kệ. Cả hai ta không nhẫn, cả hai ta không ưa. Nữ nhân này leo lên, đứng một bên vựa lúa, lại nói lớn lên rằng, tôi không thể trả được. Nghe đây, ông thôn trưởng, ta sống cực khổ thay, mượn con bò già gầy, sau 2 tháng mới trả. Thời chưa đến đòi nợ, ta không thích chuyện đó. Nói vậy xong, Bồ Tát nắm lấy cái búi tóc người thôn trưởng, kéo ra sân, quăng gã xuống và nói, mày là thôn trưởng, lại vi phạm của cải trong nhà người khác. Bồ Tát nói lên những lời mỉa mai, đánh gã cho đến kiệt sức, nắm cổ gã và tống ra ngoài nhà. Còn nữ nhân ác hạnh kia, Bồ Tát nắm lấy tóc, lôi nó từ vựa lúa xuống, đánh ngã nhào và dọa. Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, ngươi sẽ biết tay ta. Từ đấy trở đi, tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà ấy nữa. Còn người vợ không dám phạm tội, cho đến ý nghĩ cũng không. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo Thối Thất đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người gia chủ trừng phạt tên thôn trưởng là ta vậy. 200. Chuyện giới hạnh tốt lành. Tiền thân Sadhu Sila. Một người trẻ đẹp trai, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị bà La Môn. Vị ấy có 4 con gái và cũng có 4 người đàn ông đến cầu hôn. Một người trai trẻ, thân hình đẹp, một người tuổi đã già, một người sanh trong gia đình quý phái, một người có đức độ. Vị bà La Môn suy nghĩ, khi con gái có nhiều người cầu hôn, không biết nên gả cho người nào. Vị bà La Môn suy nghĩ không thể quyết đoán được, nên tự bảo, sự việc này cần phải trình bậc Chánh Đẳng Giác biết. Ta sẽ hỏi ngài, và ta sẽ gả cho ai là người xứng đáng trong những người ấy. Nghĩ vậy xong, vị bà La Môn đem theo hương liệu và vòng hoa đi đến tinh xá. Đảnh lễ bậc đạo sư xong, vị ấy ngồi xuống một bên, bắt đầu kể lại việc và thưa, bạch Thế Tôn, giữa 4 người này, con không biết chọn ai. Bậc đạo sư nói, thuở trước cũng vậy, các bậc hiền trí đã hỏi câu này, nhưng tái sanh nhiều lần, ông không nhớ được. Rồi theo lời bà La Môn yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đi học các tài nghệ ở Takasila và khi về trở thành vị sư trưởng nổi tiếng nhiều phương. Bấy giờ, một vị Bà La Môn có 4 con gái và bốn người cầu hôn các cô gái ấy, như trên đã nêu. Vị Bà La Môn không biết nên gả cho người nào, tự nghĩ, sau khi hỏi sư trưởng, ta sẽ gả chúng cho người nào xứng đáng nhất. Người Bà La Môn đi đến sư trưởng, hỏi việc ấy, và đọc bài kệ đầu. Một người trẻ, đẹp trai, một người tuổi lại lớn, một người sanh quý phái, một người có giới hạnh. Tôi hỏi bậc sư trưởng, chúng tôi nên chọn ai? Nghe nói vậy, vị sư trưởng trả lời, một người đẹp trai và các đức tánh khác, nhưng nếu không có đạo hạnh thì cũng đáng chê trách. Chúng tôi chỉ thích những người có đạo hạnh. Để nêu lên ý nghĩa này, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Thật tốt, người đẹp xinh, người lớn tuổi nên trọng, cũng tốt, người thiện sanh, nhưng ta thích đức hạnh. Vị Bà La Môn nghe theo lời của sư trưởng và gả tất cả các con gái cho người đức hạnh. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị Bà La Môn đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người này là vị Bà La Môn, còn vị sư trưởng có danh tiếng nhiều phương là ta vậy.